là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 2019. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1 2019, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch trung ương giao, tổ chức giao vốn và giãn ngân kịp thời về các xã thị trấn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm. Đến hết 31 tháng 3, tổng nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 2.800 tỷ đồng, hoàn thành trên 96% kế hoạch năm, tăng hơn 93 tỷ đồng so với đầu năm. Với mức cho vay bình quân 40 triệu đồng một lượt khách hàng trong quý 1 2019, chi nhánh đã giải ngân cho vay mới trên 5.200 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền cho vay 211 tỷ đồng. Nhờ làm tốt nghiệp vụ quản lý chặt chẽ vốn vay nên chất lượng tín dụng duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,1%. Trong 3 tháng đầu năm hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị, các cấp đã tuân thủ quy chế về tổ chức hoạt động, kiện toàn thành viên kịp thời khi có thay đổi, chấp hành các phiên họp định kỳ và triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát theo quy định, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí, huy động vốn, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, nhấn mạnh trong thời gian tới các thành viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh theo phân công nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban đại diện về cân đối nguồn lực cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn vay của các đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, chú trọng kiểm tra giám sát từ xa, kiểm tra chéo để nâng cao chất lượng tín dụng. Về kiến nghị của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đề nghị tỉnh sớm cân đối ngân sách, chuyển nguồn ngân sách đối ứng địa phương tới ngân hàng để các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để sớm giải quyết.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy về các chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Thực hiện chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình, đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 127 trường, 376 điểm trường, giảm 200 lớp, tăng trên 16.600 học sinh, tăng trên 8.500 học sinh bán trú. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt gần 96%. 9 trên 9 đơn vị cấp huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3. 63 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp độ 3. 47% đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác phân luồng học sinh sau giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông đã có chuyển biến tích cực. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận về thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy như thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, phân bổ giáo viên bộ môn, hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú, chế độ chính sách đối với giáo viên, đặc biệt chế độ giáo viên mầm non, giáo viên dạy học sinh khuyết tật, nâng cao đạo đức nhà giáo, đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý ngân sách, huy động xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Để triển khai tốt chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương, triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục giảm 103 điểm trường theo đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Công nhận thêm 16 trường đạt chuẩn quốc gia, thành lập mới 7 trường mầm non ngoài công lập, 14 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục. Phấn đấu đến năm 2022, tỉnh Yên Bái phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi. Tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, bổ sung và tuyển dụng giáo viên. Trước mắt cần phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và các kỳ thi năm 2019, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua do ảnh hưởng của nắng nóng và gió Lào thổi mạnh, trên địa bàn các thôn Sáng Pao, Xà Hồ, Bá Khoang, Túc Đán và thôn Mông Si, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu đã xảy ra cháy rừng. Ông Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết, ngay sau khi phát hiện đám cháy, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, gồm kiểm lâm, công an viên, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và người dân nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Ngay trong sáng nay 20 tháng 4, huyện Trạm Tấu cũng đã huy động thêm 100 người là cán bộ và nhân dân của xã Hát Lưu tham gia chữa cháy tại xã Sa Hồ. Lực lượng cứu hộ đã tham gia phát dọn đường băng cản lửa và áp dụng các biện pháp chữa cháy khẩn cấp để giảm tối đa các thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đến thời điểm này, các đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để lây lan trên diện rộng. Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là cây bụi và lau lách, không ảnh hưởng đến diện tích rừng trồng và rừng khoanh nuôi tái sinh. Ngay sau khi các đám cháy được khống chế, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thống kê diện tích bị thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời chỉ đạo các tổ công tác phụ trách xã trực tiếp có mặt tại các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, nhất là trong thời điểm nắng nóng và có gió Lào thổi mạnh. Thưa quý vị, nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư, con giống nên trong quý 1/2019, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 3.000 tấn, tăng hơn 1.700 tấn so với cùng kỳ 2018. Hiện nay tổng diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản toàn tỉnh là trên 22.200 ha. Nhằm đạt sản lượng thủy sản 10.000 tấn trong năm 2019, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và nuôi trồng thủy sản, thay đổi từ hình thức nuôi thả bán thâm canh sang đầu tư thâm canh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, khuyến khích người dân phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu bảo tồn các nguồn cá quý hiếm trên hồ Thác Bà. Chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục chuyển đổi ruộng một vụ kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản để ổn định đời sống.
Hết quý 1 năm 2019, công ty điện lực Yên Bái đã cung cấp trên 200 triệu kWh điện cho khách hàng. Với giá bán bình quân trên 1.600 đồng trên kWh, công ty đã đạt doanh thu hơn 330 tỷ đồng. Công ty cũng đã thay định kỳ trên 8.300 công tơ các loại cho khách hàng, do đó tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm gần 6%.
Hiện nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Mù Căng Chải rất thấp. Hết quý 1 năm 2019, toàn huyện mới có trên 100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Mù Căng Chải tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời giao chỉ tiêu cho mỗi cán bộ công chức viên chức vận động ít nhất 2 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng dẫn kỹ năng tiếp cận tư vấn cho hệ thống đại lý và tham mưu cho chính quyền địa phương, tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống đại lý hoạt động hiệu quả. Phấn đấu năm 2019 sẽ có thêm 214 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Sở Tài nguyên Môi trường vừa phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Xác định bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển và bảo đảm an ninh trật tự khu vực quản lý. Năm 2018, Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thường xuyên duy trì phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ cơ quan đơn vị, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an toàn xã hội tại cơ quan đơn vị được quan tâm chú trọng. Các văn bản được quản lý chặt chẽ, không xảy ra rò rỉ thông tin, thất thoát tài liệu mật. Cùng với đó, các cán bộ công chức viên chức của cơ quan luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường. Phát huy kết quả đạt được năm 2019, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn mọi biểu hiện tự diễn biến. Thực hiện tốt pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong quản lý, không để tội phạm lợi dụng, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Phấn đấu là đơn vị an toàn, là điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ 51 vụ, 81 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 4 vụ so với cùng kỳ. Thu giữ gần 1.300 gram heroin, gần 1.600 gram thuốc viện, 32 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm địa bàn, quản lý các đối tượng nghiện và mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm. Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%, các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ huy động mọi lợi thế để thực hiện tốt các chỉ tiêu trong chương trình 144 của tỉnh ủy Yên Bái. Tiếp đó chúng tôi có bài phỏng vấn đồng chí Lò Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Lợi về kinh nghiệm cách làm hay trong phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở cơ sở. Cuối chương trình chúng tôi có bài viết về tấm gương cô giáo đảng viên Triệu Thị Hoa, Phó Bí thư Đoàn trường Mầm non Hoa Lan, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Đảng bộ thị xã Lộ quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong chương trình hành động 144 của tỉnh ủy giao năm 2019 và nghị quyết đại hội 13 của Đảng bộ thị xã Lộ. Bây giờ chúng tôi có bài viết về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Ngay sau khi có chương trình của tỉnh ủy thực hiện kết luận 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, thị ủy Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch số 96 thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Trong 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình 144 của tỉnh ủy giao cho thị xã Nghĩa Lộ, đối chiếu với 33 chỉ tiêu nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 13, thì có 14 chỉ tiêu không nằm trong 33 chỉ tiêu chính nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra, có 7 chỉ tiêu thị xã giao cao hơn so với kế hoạch của tỉnh ủy, có 16 chỉ tiêu giao bằng và 7 chỉ tiêu giao bằng với kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2019, nhưng thấp hơn so với chương trình hành động của tỉnh ủy. Cụ thể là chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo, số lượng khách du lịch, số doanh nghiệp thành lập mới. Đồng chí Hà Văn Nam, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cho biết, các chỉ tiêu theo chương trình 144 của tỉnh ủy chủ yếu là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa. Thị ủy đã yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc chỉ đạo phổ biến quán triệt sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân về mục đích yêu cầu về chương trình 144 của tỉnh ủy và các kế hoạch của thị ủy, ủy ban nhân dân về thực hiện chương trình hành động của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể. Đối với phòng văn hóa thị xã, để thực hiện chỉ tiêu 120.000 du khách đến tham quan theo chương trình 144 của tỉnh giao, phòng văn hóa đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn. Tiếp tục nâng tầm tổ chức các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch Mường Lò để quảng bá giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của thị xã, để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch đến với thị xã. Đổi mới công tác phát triển dịch vụ và nâng cao chất lượng du lịch, quản lý khai thác phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thiết chế văn hóa, thể thao để phục vụ du lịch, nhất là tạo sự liên kết tour tuyến, liên kết các điểm du lịch trong khu vực miền Tây, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi, liên kết nhóm hộ để cùng thực hiện, nhất là thay đổi tư duy làm du lịch cộng đồng, không phải là một số hộ mà phải là trách nhiệm của cả cộng đồng. Các cơ quan như phòng kinh tế, phòng quản lý đô thị thị xã cũng chủ động tham mưu cho thị xã khuyến khích thu hút nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ít ô nhiễm môi trường, giúp đỡ các cơ sở sản xuất và hỗ trợ thủ tục pháp lý đầu tư, giải phóng mặt bằng để mở rộng quy mô, chuyển đổi công nghệ sản xuất, hỗ trợ đào tạo lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp hộ kinh doanh, triển khai các đề án khuyến công hỗ trợ các cơ sở sản xuất, nâng cao chất lượng các điểm chế biến giới thiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương theo hướng xây dựng thương hiệu có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp hộ kinh doanh tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc thù của địa phương để quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt 140 tỷ đồng, phấn đấu thành lập mới 11 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 100 tổ hợp. Đối với các xã phường cũng đã xây dựng chương trình hành động căn cứ vào các thế mạnh của địa phương. Đối với xã Nghĩa Phúc, chỉ tiêu ra mắt xã nông thôn mới để thị xã Nghĩa Lộ đạt chỉ tiêu 3 trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới được đặt lên hàng đầu. Ông Lường Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phúc cho biết, Ngay sau khi hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở phân tích đánh giá những mặt được, mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo kế hoạch của thị xã, xã Nghĩa Phúc sẽ tổ chức ra mắt xã nông thôn mới vào quý 2 năm 2019. Đây cũng là xã cuối cùng trong 3 xã của thị xã Nghĩa Lộ đạt xã nông thôn mới theo đúng chương trình. Ông Lường Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phúc nói:
Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiếp tục vận động bà con nông dân thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất theo hướng hàng hóa, tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân đóng góp ngày công lao động, xã hội hóa các nguồn lực để hoàn thiện và bảo vệ các công trình hạ tầng cơ sở, tuyên truyền cho nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, thay đổi hành vi, thái độ của con người đối với môi trường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ cách xử lý, phân loại rác thải tại gia đình, đào hố chôn lấp, không xả rác ra môi trường, thực hiện tốt phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, trường học xanh, sạch đẹp.
Với quyết tâm chính trị cao, thị xã Nghĩa Lộ đang từng bước cụ thể hóa đưa chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy đi vào cuộc sống, khơi dậy khí thế thi đua yêu nước cho mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị địa phương, tạo động lực phấn đấu hoàn thành nghị quyết đại hội 13 Đảng bộ thị xã, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho đại hội đại biểu thị xã lần thứ 14. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt quan tâm chú trọng. Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Bây giờ chúng tôi có bài phỏng vấn đồng chí Lò Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, nơi có 98% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, về kinh nghiệm cách làm hay trong phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào đồng chí Lò Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào chị và xin chào quý vị thính giả nghe chương trình hôm nay.
Thưa đồng chí, xã Nghĩa Lợi là xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh. Toàn xã thì có 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Và hiện nay thì xã có 175 đảng viên sinh hoạt ở 13 tổ chức cơ sở đảng. Vậy theo đồng chí, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số đã được Đảng ủy xã Nghĩa Lợi chú trọng thực hiện như thế nào?
Với cái đặc điểm của xã Nghĩa Lợi thì có trên 98% là người dân tộc thiểu số. Trong năm qua thì đối với Đảng bộ xã Nghĩa Lợi thì chúng tôi cũng đã hết sức quan tâm và xác định công tác phát triển đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng hàng năm. Vì vậy đã được Ban Thường vụ Đảng ủy là quan tâm triển khai và ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo giao cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các chi đảng bộ là phụ trách các chi bộ, và giao cho các đoàn thể, các chi bộ là tuyên truyền, triển khai và rà soát giúp đỡ các quần chúng ưu tú tại chi bộ để kết nạp vào đảng.
Vâng, vậy đồng chí có thể cho biết là vai trò của đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã đã được thể hiện như thế nào?
Là đảng viên là các đồng chí là người là tiên phong gương mẫu trong các hoạt động, như là người luôn tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, hương ước, quy ước của thôn bản đến với người dân. Và đối với các đồng chí đảng viên là người dân tộc ấy, thì là luôn đi đầu trong các phong trào về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng các công trình, tham gia là tích cực vào các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Trong thời gian tới thì để nâng cao chất lượng công tác đảng, đặc biệt là hoàn thành các cái chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm nay là 8 đồng chí. Vậy Đảng ủy xã sẽ thực hiện cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gì?
Đối với Đảng bộ xã thì thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 11 là nhiệm kỳ là 40 đảng viên và hàng năm thì chúng tôi phải kết nạp là từ 8 đảng viên trở lên. Vì vậy thì đây thì đối với Đảng bộ xã thì cũng đã xác định đây là cái nhiệm vụ là trọng tâm hàng năm, và chúng tôi cũng đã phân công cho các đồng chí trong ban chấp hành giao cho các chi bộ làm tốt công tác hoàn thiện các thủ tục viết hồ sơ lý lịch đảng. Và đến nay thì đối với đảng ủy xã thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện được 5 cái hồ sơ và đề nghị ban thường vụ thị ủy xem xét kết nạp đợt 19 tháng 5.
Xin cảm ơn đồng chí Lò Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chương trình chúng tôi có bài viết về cô giáo Triệu Thị Hoa là đảng viên, phó bí thư đoàn trường mầm non Hoa Lan, phường Bố Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Hưng Yên năm 2008, cô giáo Triệu Thị Hoa, sinh năm 1986, đã về dạy tại trường mầm non Hoa Lan, phường Bố Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Suốt 11 năm làm nghề nuôi dạy trẻ, cô giáo Hoa được trải qua nhiều lớp học, được trải nghiệm với các bé ở các độ tuổi khác nhau. Cô Hoa luôn cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã học của mình vượt qua mọi khó khăn thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cô Hoa luôn ý thức được vai trò trách nhiệm cũng như những yêu cầu cần có của một giáo viên mầm non về đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo. Cô không ngừng học tập, trao dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc biệt cô ân cần tận tình trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Bằng tình yêu của mình cộng thêm lợi thế là người dân tộc Thái, cô giáo Hoa đã có sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ dân tộc thiểu số, đem lại hiệu quả tích cực không chỉ trong lớp cô giáo Hoa chủ nhiệm mà còn có tính ứng dụng sâu sắc trong nhà trường, với trên 50% học sinh trong trường là học sinh dân tộc thiểu số. Cô giáo Hoàng Thị Thúy Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo bé trường mầm non Hoa Lan, phường Bố Trạng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tôi là một giáo viên đang đứng lớp mẫu giáo 3 tuổi. Và trong lớp tôi thì hiện tại là có 25% là các cháu dân tộc thiểu số. Trong quá trình giảng dạy các cháu thì tôi thấy đa số các cháu là năm đầu tiên đi lớp, chưa được qua lớp nhà trẻ. Nên là cái ngôn ngữ của các cháu còn hạn chế. Có nhiều cháu là cô giáo nói tiếng Kinh là các cháu chưa hiểu đâu. Nhưng mà ở trong trường thì có đồng chí Triệu Thị Hoa đã có sáng kiến kinh nghiệm là phát triển ngôn ngữ cho trẻ dân tộc thiểu số. Trong quá trình giảng dạy thì tôi cũng đã áp dụng và tôi thấy là trẻ cũng có nhiều tiến bộ. Cái ngôn ngữ của trẻ lúc ban đầu thì là trẻ chưa hiểu và chưa nói được, nhưng mà đến thời điểm này là trẻ đã hiểu được lời cô nói và nói được tiếng phổ thông và đã hòa nhập nói chuyện được với các bạn.
Không chỉ có những sáng kiến kinh nghiệm đem lại hiệu quả trong việc dạy học, cô giáo Hoa luôn gương mẫu đi đầu, có trách nhiệm cao trong công việc. Cô luôn sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, cập nhật và chia sẻ những kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động dạy học, giải quyết các tình huống trong lớp học, trao dồi kiến thức, hỗ trợ kỹ năng giảng dạy để giúp các giáo viên trong trường nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước hoàn thiện về kỹ năng dạy học, giải quyết những vấn đề khó khăn trong soạn giảng và giảng dạy trên lớp. Cô luôn cố gắng thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhờ đó mà trong 18 tiết dạy kiểm tra thì 100% tiết học đạt khá giỏi, riêng tiết học xếp loại khá chiếm 61%. Lớp học của cô Hoa chủ nhiệm luôn đạt kết quả tốt, tỷ lệ chuyên cần đạt từ 90 đến 95%, trong đó có trên 96% bé khỏe. Tất cả các cháu đến lớp đều tích cực tham gia các hoạt động, phát huy được tính tích cực, năng động và sáng tạo ở trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tịnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan, phường Bố Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đồng chí Hoa là một đồng chí giáo viên trẻ có rất nhiều cố gắng. Đối với công tác chủ nhiệm thì đồng chí luôn luôn được học sinh và phụ huynh yêu mến và tin cậy. Trong công tác chuyên môn thì đồng chí luôn luôn là những đồng chí đi đầu, gương mẫu trong việc tổ chức các chuyên đề và tổ chức các hoạt động hội thi của nhà trường cũng như là của ngành. Và trong công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thì đồng chí cũng là một đồng chí tích cực tham gia, phấn đấu để thể hiện rõ vai trò của một đồng chí đảng viên mới.
Là đảng viên trẻ, trên cương vị là phó bí thư chi đoàn trường mầm non, cô giáo Triệu Thị Hoa luôn thực hiện có hiệu quả công tác chi đoàn. Hàng năm cô cùng ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào như hoạt động vệ sinh chăm sóc vườn hoa cây cảnh, phong trào tình nguyện, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Cô luôn gần gũi với các đoàn viên thanh niên trong trường, khích lệ động viên mọi người tham gia các phong trào thi đua như cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, luôn đi đầu trong các cuộc vận động nhân đạo từ thiện, kêu gọi các đoàn viên công đoàn đóng góp đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ, tham gia làm từ thiện giúp đỡ, tặng quà cho những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động thiết thực trên, cô đã góp phần không nhỏ tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên chị đoàn trong trường, giúp mọi người yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Trong năm 2018-2019, cô giáo Hoa đã giúp đỡ giới thiệu cho chị đoàn ba quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng đảng. Cô giáo Lò Thị Quỳnh Hương, bí thư chị đoàn trường mầm non Hoa Lan, phường Bửu Trạng, thị xã Lộ bày tỏ.
Đối với đồng chí Hoa là phó bí thư chi đoàn thì trong các hoạt động của chi đoàn đã tham gia các hoạt động của chi đoàn như là các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, có các sáng kiến để phát triển chi đoàn. Với lại đồng chí Hoa cũng là đảng viên mới, đã giúp đỡ các đoàn viên thanh niên tạo nguồn cho chi bộ.
Luôn là người tiên phong trong các cuộc vận động và các cuộc thi do trường cũng như ngành phát động như hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thị xã, hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, cô luôn luôn đạt được các giải cao trong các hội thi. Là giáo viên dạy giỏi cấp trường nhiều năm liên tục, giáo viên dạy giỏi cấp thị 5 năm, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Với những việc làm thiết thực và những thành tích đã đạt được như trên, cô đã được trường mầm non Hoa Lan ghi nhận là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp học tập và noi theo. Càng vinh dự và tự hào hơn khi cô được chi đoàn tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi đoàn nhà trường, chi bộ nhà trường lựa chọn để phát triển đảng. Năm 2018, cô đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đây là động lực để cô tiếp tục phấn đấu. Cô giáo Triệu Thị Hoa bày tỏ.
Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi đứng trong hàng ngũ của đảng. Tôi cũng xin hứa là với cái sức trẻ của mình, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Và với vai trò là phó bí thư thì tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn, gương mẫu hơn nữa để đưa phong trào của đoàn thể phát triển ngày một lớn mạnh hơn.
Với những thành tích và cố gắng của mình, cô giáo, đảng viên Triệu Thị Hoa xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của trường mầm non Hoa Lan và của ngành giáo dục thị xã Lộ.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo qua nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.